Các vị xem trong gia đình hiện nay cũng như vậy. Tiêu xài trước, kết quả là rất nhiều gia đình luôn bị mắc nợ. Vay tiền mua nhà, vay tiền mua xe, rất nhiều khoản vay, cả một đời thở không ra hơi, phải sống trong nợ nần. Hiện nay các vị ở trong thành phố lớn có thường xuyên nhìn thấy mười mấy người trong gia đình quay quần bên nhau ngắm trăng hay không? Tay cầm quạt, lắc lư trên ghế mây, ăn đậu phộng, lòng thanh thản thoải mái. Có thấy qua hay chưa? Không có thấy. Con người hiện nay không được trải qua ngày tháng như vậy. Chủ nhật tuần trước, tôi lái xe được khoảng 10 phút đến một công viên rất lớn, thật là đẹp. Đất nước Malaysia bao la rộng lớn. Công viên như vậy rất là đẹp. Rốt cuộc đi vào không nhìn thấy ai, chỉ có một số công nhân đang ở đó ngủ say sưa. Ây da, thật sự là có phước mà không biết hưởng. Wow, cây cối xanh rậm rạp như vậy, mùi hương tinh khiết lan tỏa mà không có ai đến. Toàn bộ bị bao vây ở chỗ nào, mọi người có biết không? Bị bao vây bởi những tòa nhà chồng trời. Rốt cuộc thì tôi cũng biết được vì sao đô thị được gọi là một rừng cây. Từng tầng tòa nhà cao chọc trời, giống như mấy cái cây ở trong rừng sâu vậy. Cái gì đi vào trong đó thì không phân biệt được đông tây nam bắc. Bị bao vây trong rừng tòa nhà chọc trời này mà truy cầu danh lợi, không biết cách sống qua ngày. Cái gì gọi là chân đứng trên đất vàng cỏ xanh. Sau đó thì những hạt xương ở trên cỏ xanh thấm ướt gót chân của các vị, cùng với trời đất hòa thành một thể, không biết được. Vì vậy con người hiện nay đều cách biệt với thiên nhiên, cuối cùng là bị quá nhiều bệnh, tách xa với tự nhiên. Mỗi ngày tiếp xúc với cái gì? Những tia bức xạ này tiếp xúc với những thiết bị điện, thì làm gì có cái đạo lý không bị bệnh? Cho nên vẫn là phải quay trở về với tự nhiên. Điều này lại không dùng tiền. Các vị xem, có người hiện nay không dùng tiền thì tốt, nhưng lại không muốn. Còn những thứ đắt tiền thì lại lao vào. Vì vậy con người ở trong rừng tòa nhà chọc trời này phải bình tĩnh. Mà trong rừng tòa nhà chọc trời này thì bùng nổ tư tưởng, bùng nổ tri thức. Phải phán đoán những tư tưởng tri thức này có chính xác hay không, cần cù tiết kiệm mới là chính xác. Tiêu xài thường xuyên, ra phố mua thật nhiều hàng khuyến mãi. Suýt nữa là tôi nói không ra cái từ này. Hình như rất lâu chưa có đi. Nhanh lên, mua cái này rẻ, rất là rẻ. Rốt cuộc là cái này rẻ cũng mua, cái kia rẻ cũng mua, trong nhà chất một đống đồ không dùng đến. Cuối cùng có rẻ không? Đồ đạc bị hư hết. Vì vậy kích thích tiêu dùng thật sự không đúng chỗ. Con người nên biết đủ. Con người nên liệu cơm gấp mắm, thì việc sử dụng vật chất trong toàn gia đình và xã hội mới có thể cân bằng. Sanh chi chư chúng, người sản xuất càng nhiều càng tốt. Mỗi người đều tận tâm tận lực để trả công cho xã hội. Sanh chi chư chúng bao gồm những gì? Quốc gia phải có chính sách, không nên để cho người dân sống lang thang, nghĩa là không có việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp đặc biệt nhiều, có thể giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống, tạo ra nhiều cơ hội làm việc, chính là sanh chi chư chúng. Các vị xem lời nói này ở các quốc gia hiện nay đều là vấn đề nghiêm trọng. Họ phải thực hiện theo điều này thì mới có thể cải thiện được. Nhưng trên thực tế phải để người dân nỗ lực phục vụ. Ngoài việc phải tạo một số cơ hội làm việc ra, phải phối hợp những chính sách tốt đẹp của quốc gia. còn có một điều, đừng để người dân phải mơ mộng diễn vong. Không nên để người dân nhàn hạ phóng túng, sẽ không cần cù siêng năng, có cơ hội thì họ cũng không chịu đi làm việc, sẽ phiền phức. Họ sẽ thích ăn lười biếng làm việc, bởi vì họ đã hưởng thụ quen rồi. Gia đình phải có trách nhiệm. Người trẻ vẫn chưa ra công sức thì đã sống an nhàn, lười nhác sẽ rất phiền phức. Vậy thì sau này họ làm sao mà làm cha đây? Làm sao lo liệu cho gia đình? Thậm chí là những người trẻ đều có cho rằng tìm việc làm thì phải tiền nhiều việc ít, ở gần nhà, quyền cao, chức trọng, trách nhiệm nhẹ. Ở nơi đó tác oái mà không cần trách nhiệm. Ngủ thì ngủ đến tận ban trưa, còn tiền thì muốn đếm đến mỏi cả tay. Là câu đối, nằm mộng. Làm gì có những việc như vậy chứ? Đâu có chuyện cái bánh từ trên trời rơi xuống chứ? Chúng ta có câu tục ngữ nói, thiên hạ không có bữa ăn không phải trả tiền. Cho nên sự nhận biết phải từ nơi nhân tâm mà giải quyết. Nếu không thì có rất nhiều vấn đề giải quyết không xong, đều là vấn đề về giáo dục. Thực chi giả quả, ăn uống không nên quá độ, không nên hoang phí. Nếu không thì sẽ lãng phí. Còn một điểm nữa là từ việc quản lý của quốc gia mà nói, từ việc quản lý của đoàn thể mà nói, chính là quốc gia không nên có quá nhiều công chức. Rất nhiều người không làm việc mà vẫn lãnh lương, quốc gia gánh vác vô cùng nặng. Đơn vị này vốn chỉ cần 2-3 người là được rồi, họ nói phải 5 người. Cuối cùng là 2 người ngồi không ăn bổng lộc của quốc gia. Thậm chí hiện nay trong dự toán có một hiện tượng không thể chấp nhận được. Thí dụ như nói dự toán năm ở đơn vị này là 2 triệu, kết quả chỉ tiêu dùng có 1.500.000, nhưng mà sang năm lại đưa tiếp cho họ 2 triệu. 500.000 này thì tùy tiện cho họ tiêu xài. Yếu mạng. Con người hiện tại thật sự không biết nhân quả báo ứng, việc gì cũng dám làm. Đó là tiền xương máu của nhân dân cả nước, các vị tiêu xài như vậy. Tôi thấy kiếp sau làm trâu làm ngựa nhất định cũng trả không xong. Vẫn là vấn đề của giáo dục. Những hiện tượng này cái gì không thông qua vấn đề giáo dục thì họ cho rằng xã hội là như vậy, mỗi người đều làm như vậy, họ cũng cho đó là lẽ thường, thậm chí còn cho là ồ lợi hại. Tôi đã biết cách làm những chiêu này, cho nên thực chi giả quả, nhân sự phải nên đơn giản gọn nhẹ, không nên ăn không ngồi rồi. Vi chi giả tật, điều này từ nông nghiệp mà nói. Chữ vi này chính là thời gian nên canh tác thì phải nhanh chóng tranh thủ thời tiết này, không nên bỏ lỡ thời vụ, nên gọi là vi chi giả tật. Từ thương nghiệp mà nói, đều có một số cơ hội về thương nghiệp, phải nắm bắt cơ hội làm ăn, nỗ lực mà làm, đi phục vụ xã hội. Vi chi giả tật, dụng chi giả thư. Thư, điều quan trọng nhất vẫn là liệu cơm gắp mắm. Hiện nay dự thảo tài chính của nhiều quốc gia dân chủ, tất cả đều là nợ nần của một năm, luôn luôn mắc nợ. Sau đó món nợ lúc đầu cũng không được trả. Điều này nói rõ là thế hệ sau sẽ tiếp nhận món nợ này. Điều này không được thỏa đáng. Thật sự thời đại này rất cần lương tri, đạo đức. Vì sao làm những chuyện quan đường như vậy mà chẳng có ai dám đứng lên nói? Làm như vậy là sai rồi. Mấy ngàn năm đến nay có ai mà tiêu tiền con cháu như vậy? Đặc biệt là người Hoa chúng ta, hiếu là cái gốc. Cha mẹ cùng với con cái là một thể, không thể tách rời. Tổ tiên cùng với con cháu đời sau không thể tách rời. Cái tập tục này nhất định không thể xuất hiện trong xã hội người Hoa của chúng ta. thậm chí tiếp tục thêm nữa. Phải dẹp bỏ sự hỗn loạn, lập lại sự ổn định, cũng là cho thế giới một phương hướng, một mục tiêu chính xác. Tốt rồi. Điều này là nhắc đến sanh tài hữu đại đạo. Chúng ta xem câu tiếp theo. Nhân tiện xin giao lưu với mọi người một chút, nghĩa là thí dụ các vị có nhiều của cải cũng vô cùng vui vẻ mà đi nộp thuế. Vậy là các vị lấy tài sản của các vị đi cúng dường cho nhân dân cả nước. Tâm lượng của các vị rất lớn. Lượng lớn thì phước sẽ lớn. Có những nếp sống đã trở thành tính toán rất chuẩn, sợ bị thua lỗ, không muốn rút thêm tiền cho đất nước, thậm chí còn tìm cách trốn thuế. Điều này là không có trí huệ. Trốn thuế nên đóng hay là phải bị đóng, cuối cùng các vị mắc nợ tiền của ai? Mắc nợ tiền của nhân dân cả nước. Cái lý này nghĩ thông rồi thì các vị vui vẻ mà nộp thuế, phải không? Mấy chục triệu người, tâm lượng của các vị lớn như vậy. Thời đại ngày nay không nghĩ thông suốt những đạo lý này. Quân tử vui vẻ làm quân tử, nhưng mà tiểu nhân vẫn còn oan uổng làm tiểu nhân. Các vị bao gồm nói những vị công chức không tận tâm tận lực, hết lòng với nhiệm vụ, món tiền nợ là mồ hôi nước mắt của người dân cả nước. Hiểu được cái đạo lý này rồi thì đâu có vị nào, viên chức nào có thể nói là không chăm chỉ nỗ lực chứ. Cho nên vẫn là phải giáo dục